Giống như các nhà khoa học, việc làm của thiền sư là đem sự vật ra xét nghiệm để rõ thực chất.
Thân nó bất tịch của thừa. Giờ cái câu này con hiểu nghĩa sao? Các nhà khoa học là những người, người ta đi tìm sự thật à. Cho nên người ta không lơ mơ, không phải cứ nghe theo mọi người nói mà người ta tin, người ta tìm thật sự. Thế thì bây giờ chúng ta theo đạo Phật thì thế nào? Chúng ta cũng thế, phải nghiên cứu và tìm cho ra sự thật. Đã thấy con chim thì không có làm thơ ca ngợi tiếng hót của nó như là mấy cái ông bà thi sĩ, mà chúng ta phải làm gì? Phân tách ra con chim là cái gì. Thì trong khi phân tách cái thân con chim ra và xét nghiệm cái đời sống của con chim thì chúng ta thấy nó có phải thật là một bài thơ không, hay là một vật đáng thương. Đó. Chúng ta nhận thấy ở cái thân nó thế nào. Đấy, cái đời sống của nó chỉ một rúm lông, chỉ là một rúm lông chứa chất đầy đau khổ. Con nói vài ba cái khổ của con chim. Làm nhà làm tổ cũng có cái mỏ, nuôi con cũng có cái mỏ, nuôi thân cũng chỉ có cái mỏ, mà cái mỏ của nó mong manh biết ngần nào. Đấy, bao nhiêu cái vất vả cứ đi bay mỗi một cái mỏ thôi, cho nên chỉ ngậm được một cái sợi cỏ một, mà cứ bay đi bay lên bay xuống bay ra bay vào, mà hơi một tí là đã gặp những các bẫy. Trẻ con thì nó bắn súng cao su rồi nó làm bẫy, tội nghiệp đói khát trông nó để tí mồi thì thèm, đến lo đi kiếm mồi nuôi con, cho nên cho đầu vào cái bẫy, thế là nó giật nó bắt. Thế mà rồi ban đêm đâu có được yên thân, nào rắn nó cứ lặng lẽ nó bò đến tận nơi nó nuốt cả mẹ con rồi mà cũng còn chưa kịp, chưa biết được là mình đã có tai nạn. Rồi những cái con chim lớn nó cũng đến nó mổ nó cắn nó bắt những cái con chim con. Thế rồi trẻ con thì nó làm đủ thứ, nó làm tình làm tội, rồi lại mưa lại gió lại bão. Đấy, cái thân của nó biết bao nhiêu cái khổ nạn. Con đọc tiếp.
Tùy theo thấy được thiện nguy tham ái trong luân hồi.
Thấu thì nó chưa đến nỗi nào, cũng là tai hại lắm nhưng chưa đáng kể. Thích cái gì đây mới là cái gốc của cái luân hồi mà cái đáng kể. Cái thân của mình là cái ngã ái, cái ngã chấp, cái ngã ái, cái này là cái gốc nặng. Gì nữa, bảo là cái gì, con ngã quỵ, tức là con bị nó chinh phục à, con thua nó, cho nên cái phiền não nó làm chủ, nó đưa đi sát đạo dâm vọng, thế là ngã quỵ trong phiền não. Mà một khi đã tạo sát đạo dâm vọng thì sao, kết quả báo thế nào? À, địa ngục ngã quỷ bằng phanh à. Mà trong khi phải chịu cái thân làm ma làm quỷ, cái thân đã chịu nhiều cái khổ như thế thì có tiêu được các phiền não không? Sao không? À, càng khổ thì nó lại càng gia tăng những thói xấu. Mình trông những con chó cái gì đó, bây giờ nó nhìn thấy nhau là nó vồ lấy nhau, nó cắn xé nhau đó. Đấy, cái sân nó mạnh như thế, nó thấy ai có miếng thịt là nó tìm cách ăn trộm cho bằng được, chứ làm sao mà nó không có thèm khát. Cho nên càng khổ lại càng gia tăng các thói xấu, chứ không phải khổ mà nó hết. Thế cho nên khi cái thói xấu, cái tham sân si nó càng gia tăng thì sao? Thì tạo thêm tội. Mà đã tạo thêm tội thì sao? Đấy, cái vòng luân hồi Cho nên trong cái bảng luân hồi của chúng ta đó, họ vẽ cái vòng nó xoáy tít, có nghĩa là không có đáy, không biết đi đến đâu cho cùng. Tiếp,
ta tư tưởng xấu sẽ đau khổ, chúng ta chấm dứt từ khổ sắc để phát hiện hiện nguyên
ra. À thế, cho tới bây giờ học Phật đã gọi nó là ba độc rồi, mà vẫn cứ nói với mình là một, thì chúng ta chấm dứt sự thù chấp. Thế nào là sự thù chấp? Thánh lắm, cái gì tôi nói thật, tôi nói thật, lại còn khen mình là hay nữa. Thế chứ, nhưng mà cái chữ thù chấp với chính cái chữ tham sân si thì nó thuộc về phiền não rồi. Còn cái chữ thù chấp là cái gì? Đó, ở trong 12 cái 12 nhân duyên đó, tham sân si nó đứng vào cái khoen ái. À, vì ái rồi đến cái gì? Thủ, rồi từ thủ rồi đến hữu, phải không? Thế đấy, vậy thế nào là cái chữ thủ chấp đây, tức là chữ thủ đó chặt lại. Thí dụ tôi mới nói mấy con là tham sân si nó đứng vào cái quen ái, mà nó không gọi là thủ chấp, mà nó gọi là phiền não. Còn cái quen thủ này là do phiền não rồi á, mới có thủ, thủ rồi mới có hữu. Hữu là sát đạo dâm vọng và thuộc về hữu. Vậy chữ thủ nó đứng giữa đây, nó là cái gì? Chính cái thủ này nó đưa mình đến cái hữu. Và chấp ngã cũng là một cái thủ. Thí dụ như người thế gian, người ta nói là rời sinh ra gà vịt để cho người ta ăn, người ta còn đặt cho một cái câu là vật dưỡng nhân. Nghĩa là loài vật đây là để nuôi loài người, rời sinh ra như thế. Đấy là đạo Nho. Còn bên đạo Gia Tô cũng là Chúa sinh ra các loài vật để nuôi loài người. Thế thì cái đó gọi là thủ. À, họ chấp chặt cái chi kiến như thế, họ cho là phải. Cái chỗ cho là phải ấy, cho nên tha hồ sắp sinh. Càng sát sinh càng là khôn, càng là tài, càng là giỏi. Cần đọc tiếp.
Muốn thoát khổ phải chế ngự những mối hiểm nguy trong nội tâm.
Hiểm nguy này là cái gì? Cứ tham, sân si. Này, tất cả các thứ tham, sân si, mạn nghi, tà kiến, các thứ những cái tâm sở xấu đều là hiểm nguy cả. Thế nào là gió giác quan? Nếu không theo dõi sẽ gây bão tham muốn. Tôi hỏi gió giác quan là cái gì? Giác quan lại gọi là gió. Đấy, mắt, tai, mũi, lưỡi. Nhưng mà khi nào thì có gió nó thổi ở giác quan? Nghĩa là căn, xúc với chặt. Cái gió giác quan đây tức là cái xúc. Căn, xúc với chặt thì làm sao lại có gió? Đó, cái tâm của con nó chuyển động, chưa biết sẽ tham hay sân, nhưng mà chuyển, có chuyển động, cho nên gọi là gió này. Thế nếu mà con không hộ sáu căn thì sẽ có bão. Hay là cái gì? Hoặc tham hoặc sân, nghĩa là những cái tạo nghiệp nó nổi lên. Tiếp, cái nguy hiểm, cái hiểm nguy của nó là ở cái chỗ này, bởi vì nó kích thích thân tạo ác, miệng nói ác, mà đã tạo ác thì hiện tại vị lai đều khổ. Thế cho nên đấy, cái mối nguy nó thế, cho nên gọi tên ở đây, ngài gọi nó là những tên trộm. Sao ngài bảo nó là ăn trộm? Đấy, nó phá hủy cái thiện lành của mình đi. Đó, tham mới sân thì nguy ở cái chỗ nó kích thích mình làm bậy. Mà si ấy, thì thấy thiện ra ác, thấy ác ra thiện. Thí dụ, hay có nhiều người buồn cười lắm, cứ hay có cái tật ngó xéo. Người ta làm thiện thì đã không tùy, lại còn mà hơi để làm cái gì? Làm như thế để cầu danh đấy, để cho được tiếng khen đấy. Đó. Thế cho nên rằng, cho nên đó là những người ngu si. Trong cái thiện của người ta mà mình lại nhìn hóa ra thành màu đen được. Đó là gọi, cho nên gọi là đây thật không định tâm xấu. Chứ ừ thì thôi, như con cho cái thí dụ thì cái người đó là vì có cái nguyên do mà người ta ghét rồi thì người ta đâm ra tô những cái màu xấu cho mọi người. Nhưng còn đằng này có nhiều người chả có lý do gì cả, nhưng mà ta cứ nhìn ra thiện, ta nhìn ra xấu, mà cái xấu thì ta lại nhìn ra thiện. Cho nên những cái người này không phải vì sân, vì tham mà ác, mà vì si mà ác. Thế thì cái tham sân si nó như lửa, nó nung nấu, mà làm sao nó lại như nước nó nhận chìm. Mà lửa mới lại nước là hai cái thứ nó đâu có đồng nhau. Thế mà làm sao nó vừa như lửa nó lại vừa như nước? Làm sao thế? Sân nó nung nấu, người ta gọi lửa sân, cái này ai biết rồi. Nhưng còn cái tham ấy, thầy thấy trong cái bảng luân hồi cũng vẽ cái con gà đọt màu đỏ, lấy cái màu đỏ là màu của lửa. Và ngài ở trong ấy cũng giảng rằng cái lửa tham nó nung nấu những người nào mà ôm ấp nó. Thế thì đấy, người ta gọi tham là cái lửa. Bởi vì cái người tham nó cứ bị nó dẫn đi, lo hết việc này lo đến việc kia để vơ vét, cho nên gọi là lửa tham. Sao nó lại gọi là nhận chìm? Cái thứ tham sân si này làm sao nó nhận chìm? Chìm những cái gì ở dưới nước ấy thì bị hai việc gọi là trầm luôn. Trầm tức là chìm xuống, luôn là bị lôi cuốn đi, cho nên gọi là cái khổ trầm luôn. Thế bây giờ cái tham sân si nó, chúng ta bị nhận chìm, nó chìm nghiễm, mình chìm nghiễm ở trong nó là thế nào? Cái thứ này gọi là dung thông vọng tưởng. Dung thông nghĩa là từ đỉnh đầu đến gót chân, tham là tham từ đầu đỉnh đầu đến gót chân, mà sân cũng sân từ đỉnh đầu đến gót chân. Con chìm nghỉm ở trong nó, không có chỗ nào hở ra để mà tỉnh ra. Thế cho nên gọi là chìm. Còn luôn gọi là trầm. Thế còn luôn ấy là nó sai sử, nó lôi cuốn mình. Thế cho nên gọi là bị nhận. Chữ nhận chìm đây tức là cái chữ trầm luôn, người ta vẫn thường dùng.